Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con có sự thờ phượng Chúa cách vui vẻ, với tất cả những mong ước để danh Chúa được vinh hiển, đất nước, đồng bào chúng con, nhiều người được biết đến Ngài trong mùa Giáng sinh. Xin ban phước cho những điều chúng con được nghe, đã cùng với Hội Thánh để sẽ đi đến những hành động có tốt đẹp trong sự vinh hiển, tôn vinh Chúa và phục vụ Ngài một cách trung thành. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ đây chúng con sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin Đức Thánh Linh ban phước trên con và cả Hội Thánh để chúng con cùng học hỏi gương sáng của Đô Ca. Hầu xin Chúa cho chính con và quý ông bà anh chị em con trở thành những người tích cực phục vụ bằng bất cứ hình thức nào để chúng con có thể góp phần xây dựng vương quốc của Chúa, khiến nhiều người biết đến danh Ngài, Hội Thánh Ngài, con cái Ngài được nâng đỡ, được an ủi, được khích lệ, để chúng con cùng nhắm một mục đích: Chúa được vinh hiển, Hội Thánh được phát triển. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh an tọa. Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em trong Hội Thánh cũng như Hội Thánh bạn, hoặc những vị từ xa đến có cơ hội đến thông công của Hội Thánh chúng tôi sáng nay. Xin Chúa ở cùng ban phước trên tất cả chúng ta trong tuần lễ mới này. Thưa quý ông bà anh chị em, sáng nay chúng ta sẽ học về một nhân vật trong Kinh Thánh, đó là Đô Ca, qua tấm gương phục vụ để chúng ta nhờ ơn Chúa cũng quyết tâm không những tin Chúa, thờ phượng Ngài, nhưng chúng ta sẽ làm gì cho Chúa, cho Hội Thánh, cho xã hội. Trong câu gốc chúng ta đã vừa đọc Sứ Đồ đoạn 9 câu 36. Tại thành Giô-bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô Ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Đặc điểm của một con người sống là hành động. Và nếu ai đó trong cuộc sống hành động vì mục đích cao cả, nhớ đến những người nghèo khó, cảm thông và tích cực giúp đỡ những ai có cần, không phải sống ích kỷ cho mình nhưng sống vị tha, đó là những người có tâm tình phục vụ. Chúa Giêsu khi đến trần gian, Ngài tuyên bố rằng con người đã đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho mọi người. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã sống 33 năm trên đất, và 3 năm sau cùng Ngài đã đi ra nhiều nơi trên đất nước Do Thái truyền giảng Tin Lành. Ngài đã kêu gọi các môn đồ, các sứ đồ, và dùng họ trở thành những người cộng tác với Chúa để đi nhiều nơi trên đất nước Do Thái truyền giảng Tin Lành. Từ lần này qua lần kia, từ núi đến miền biển, từ những chỗ có thể nói rằng không ai quan tâm đến thì Chúa đã đến. Với rất nhiều người nghèo khốn khổ trong xã hội, những kẻ bị xã hội coi thường khinh rẻ, thì chính Ngài là tiếp cận, gần gũi, nâng đỡ họ. Tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu không phải chỉ qua lời nói mà qua nếp sống hành động của Ngài trọn cuộc đời. Cho đến trước khi tắt hơi trên thập tự giá, Ngài cũng đã phục vụ đến giây phút cuối cùng trong sự giảng Tin Lành, trong lời hứa đầy ân điển cho một tội nhân bị án tử hình, đóng đinh chung với Ngài sắp chết. Chúa quan tâm đến mẹ Ngài, đến môn đệ của Ngài. Và ngày hôm nay, mặc dù Chúa về trời rồi, Ngài cũng vẫn tiếp tục phục vụ bằng cách ngồi bên hữu Đức Chúa Cha đêm ngày cầu thai cho mỗi chúng ta. Tôi tin chắc rằng Chúa rất vui khi nhìn xuống thấy con cái Ngài nhiều nơi trong ngày Thánh Nhật. Không phải họ đi mua sắm hoặc vui chơi, nhưng mà họ dành thời gian tốt nhất trong ngày để thờ phượng trời và phụng vụ Ngài, phục vụ các công tác mà Hội Thánh đề ra. Chúng ta cảm ơn Chúa khi nhìn lại thánh sử Hội Thánh ban đầu. Một người tín đồ tầm thường, không có địa vị gì trong xã hội, cũng không phải là người giàu sang, nhưng tên bà đã được chói sáng qua hành động, qua tấm gương phục vụ của bà, đó là Đô-ca. Hôm nay nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm đến Đô-ca, tấm gương phục vụ. Trước hết chúng ta suy gẫm về tên của bà. Tên bà là Đô-ca, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là dê rừng, chúng ta gọi là sơn dương hay là linh dương, và tiếng Syri là Ta-bi-tha. Đó là một nữ tín đồ ở tại Gia-phô, cái địa điểm mà khi trước ông Jonah không vâng lời Chúa xuống tàu đi qua Tarishi. Nó cũng có cái tên là Giô-bê hoặc là Giáp-pha mới hiện nay. Một tín nữ cũng như bao nhiêu tín nữ khác tại thành phố Giô-bê, nhưng bà lại được Kinh Thánh ghi đến trong mười mấy câu, từ câu 36 đến câu 43 của Sứ Đồ Đoạn 9. Và nếu chúng ta nhìn qua công việc của bà thì sẽ chỉ thấy vỏn vẹn hai câu Kinh Thánh, nhưng đã để lại một tấm gương sáng chói cho tinh thần phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại. Bà là người rất yêu mến Chúa và cũng có tấm lòng ái trức, yêu thương và quan tâm, cảm thông đến những người khó nghèo. Và cũng bà đã bày tỏ qua hành động phục vụ một cách thực tế, nhất là những quá phụ ở tại thành phố Giô-bê. Ngày nay có nhiều tổ chức xã hội phụ nữ ở Âu Mỹ và nhiều nơi lấy tên của hội từ thiện đặt tên của bà, đó là Đô-ca hay là Tabitha, gồm nhiều người tích cực làm công tác xã hội trong những việc thiện đức. Chúng ta suy gẫm về gia cảnh của Đô-ca. Nếu nhìn qua Kinh Thánh thì chúng ta không thấy Kinh Thánh nói Đô-ca là người giàu hay nghèo, có cha mẹ như thế nào, hoặc có gia đình con cái hay không. Kinh Thánh không chép. Cho nên chúng ta có thể đoán rằng bà có thể là một phụ nữ độc thân. Vì khi bà chết thì hội thánh, những quá phụ đến, chứ không nghe nói cha mẹ hay chồng con gì cả. Nhưng hội thánh có thể nói là một gia đình, và chính bà là một thành viên rất tích cực trong hội thánh Chúa thời đó. Nghề của bà chúng ta không rõ, nhưng rất có thể là một thợ may, theo câu 39, vì cớ bà thường may nhiều áo sống cho những quá phụ và giúp đỡ họ. Chắc chắn bà không phải là người giàu có, cũng không phải là người có địa vị quyền thế trong xã hội thời đó. Thường thường người phụ nữ Do Thái thời xưa có thể nói ở địa vị bị coi thường hơn là nam giới. Nhưng ở đây chúng ta thấy bà không vì cớ trong thân phận của một phụ nữ mà bà đã âm thầm hầu vì Chúa một cách rất là tích cực, và danh Chúa được vinh hiển khi bà còn sống. Cả đến khi bà qua đời, tiếng của bà vẫn được tiếng tốt. Nhiều người yêu thương khóc lóc khi bà qua đời, nhớ đến những công việc bà đã làm cho họ. Thưa quý ông bà anh chị em, tại sao có nhiều người nghèo là họ có thể làm được nhiều việc nghĩa, việc ích lợi, việc tốt cho Chúa? Đôi khi cũng có rất nhiều người giàu nhưng họ không phải là nhiều người tích cực phục vụ Chúa. Cũng có, nhưng mà có một số giới hạn hay một số ít. Phải chăng vì của cải đã làm cho họ quá bận rộn để thêm lên? Đôi khi con gái Chúa có những người nghèo, nhưng họ biết trông đợi nơi Chúa. Họ cũng biết yêu mến Ngài và cũng biết chia sẻ cho những người đồng hoàn cảnh mà trước đó họ cũng nghèo khổ được vươn lên. Một điều chúng ta biết chắc chắn là Đức Chúa Trời có chương trình rất tốt. Cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy không biết tại sao tôi không được giàu, nhưng Chúa vẫn để quý ông bà anh chị em giữa những người khó khăn, nghèo, thiếu, để rồi qua chúng ta tùy theo sức, tùy theo hoàn cảnh, theo ơn Chúa cho. Tấm lòng của chúng ta là quan trọng hết. Và khi chúng ta yêu Chúa, yêu người, thì chúng ta có thể làm bất cứ việc gì. Mặc dù đó không phải là việc lớn lắm, nhưng hợp với sức, với khả năng của chúng ta. Và nếu chúng ta có thể noi gương được đôi cái làm được việc gì cho Chúa, làm cho người, cho người khó nghèo, tức là làm cho Chúa, chắc chắn điều đó sẽ đẹp lòng Chúa, đem lại ích lợi, gây dựng, nâng đỡ, sự cảm thông, sự yêu ngủi cho những người khó khăn mà Chúa muốn dùng mỗi chúng ta thay mặt Ngài làm điều đó. Cảm ơn Chúa, trong vùng Giô-bê có nhiều người, và chắc chắn rằng có nhiều người nghèo, vì đó là vùng gần miền biển, nhiều ngư phủ, có thể họ đi ra miền biển, họ làm cuộc sống khó khăn. Những lúc giông bão như trước đây chúng ta thường nghe báo đài đăng tin, có những vụ bão nổi lên và người ta không tránh khỏi, nhiều ngư phủ phải thiệt mạng, chắc chắn sẽ để lại gia đình, vợ, con quá bụa, mồ côi, khốn khổ. Và Chúa đặt Tabitha hay là Doca ở trong vùng đó, để rồi bà là người mà Ngài sử dụng đem lại sự cảm thông, an ủi cho rất nhiều người ở trong hoàn cảnh quá bụa, mồ côi, khốn khổ, không được nhiều người quan tâm. Chúng ta suy gẫm về gương phục vụ của Doca. Như tôi đã nói, chỉ có hai câu kinh thánh đề cập đến Doca đã làm gì cho Chúa, cho người. Xin chúng ta xem trong Sứ Đồ đoạn thứ 9 câu 36. Tại thành phố Giô-bê có một nữ môn đồ tên là Tabitha, còn gọi là Doca. Bà làm nhiều việc thiện và hay bố thí. Tôi xin được đọc theo bản hiệu đính mới đây để chúng ta có thể rõ ý nghĩa hơn. Và chúng ta cũng xem câu thứ 39. Phi-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi đến nơi, người ta dẫn Phi-rơ đến phòng cao, thấy tất cả các bà hóa đều đứng bên ông mà khóc, và đưa cho ông xem bao nhiêu áo choàng và quần áo khác mà Doca đã may cho họ lúc bà còn sống. Đối với Chúa, Doca là một tín nữ. Trong hội thánh, bà là một thành viên. Bà yêu Chúa với tấm lòng tin kính như Chúa dạy, hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu Chúa và yêu người lân cận như mình. Do đó, bà đã thầm lặng làm những việc ích lợi trong sự bố thí, giúp đỡ những quá phụ khó khăn. Nếu Doca không yêu Chúa, chắc chắn bà không thể là một thành viên tích cực trong hội thánh Giô-bê. Nếu bà không yêu người, bà cũng không thể có những việc làm như kinh thánh đã ghi chép. Như vậy, một tín nữ yêu mến Chúa không cần phải là giàu có, địa vị, nhưng cần có tấm lòng. Mặc dù thời bấy giờ nhiều người khinh rẻ phụ nữ, nhưng Đức Chúa Trời không coi thường bà, và hội thánh cũng nhìn nhận bà là một thành viên rất yêu Chúa. Và có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã dùng bà như một cánh tay đắc lực trong hội thánh để làm công tác xã hội, giúp đỡ những người khó khăn, không phân biệt trong hội thánh hoặc những người chưa tin Chúa. Ngày nay hội thánh Đức Chúa Trời cũng đang cần tất cả chúng ta, không phân biệt nam nữ, già trẻ, ở địa vị nào. Mong rằng chúng ta có tấm lòng khi yêu mến Chúa, quý ông bà anh chị em có thể làm được những gì Thánh Linh Chúa cảm động chúng ta có thể làm theo khả năng, để danh Ngài được vinh hiển, và qua việc làm chúng ta đem lại sự an ủi, khích lệ, cảm thông cho nhiều người. Với người, Kinh Thánh cho chúng ta thấy Doca đã quan tâm đến những người khốn khổ, những kẻ mà xã hội không để ý đến. Thời bấy giờ nhiều người hóa phụ, nhiều trẻ mồ côi không được giống như bây giờ, tức là có những tổ chức xã hội giúp đỡ, cho nên ít ai quan tâm. Trong câu chuyện thời Elise, một hóa phụ nghèo khổ, mắc nợ chồng chết, Đến nỗi hai đứa con bà đã bị chủ nợ đến toan bắt làm tôi mọi. Thời hội thánh đầu tiên, có nhiều quá phụ cũng đã bị bỏ bê trong sự cấp phát. Như vậy, chúng ta thấy rằng không những ngoài hội thánh, mà trong hội thánh có nhiều khi một số quá phụ hoặc những kẻ nghèo khó cũng có thể bị thiếu sót trong sự giúp đỡ. Nó có thể có nhiều lý do. Những quá phụ đó hoặc hoàn cảnh họ không đến nhóm họp được, hoặc hội thánh không có nhiều người được đến tham viếng thường xuyên để cảm thông hoàn cảnh, hoặc cũng có những người gần có thiện cảm nhưng chưa tin Chúa. Và khả năng của hội thánh không phải lúc nào cũng như cơ quan từ thiện xã hội đảm đương được mọi nhu cần cho những người khó khăn. Dẫu sao đi nữa thì thời bấy giờ Đức Chúa Trời đã dùng một đứa trẻ. Bà đã đứng ra âm thầm tình nguyện hầu việc Chúa. Và việc làm của bà là gì? Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng bà đã may cho nhiều quá phụ những áo choàng và những quần áo khác tặng cho họ. Mua sắm áo quần thời trước là vấn đề nan giải. Ngay sau năm 75, chúng tôi đi hầu việc Chúa. Tôi chỉ độc nhất có một cái áo vest tông mặc mấy chục năm còn lại. Nhà tôi cũng vậy, một hai áo dài là tối đa. Mặc áo sơ mi trong năm 7 năm, nhưng cảm ơn Chúa lên bây giờ thì vấn đề vải vóc mua được dễ, may sắm được hoặc những đồ may sẵn dễ dàng. Nhưng thời xưa tôi nghĩ rằng sắm một cái áo choàng, những vải vóc cần mua, những tiền để may không phải là dễ. Và nhất là đối với những quá phụ, làm gì ra tiền, những kẻ mồ côi. Và cảm ơn Chúa, Đô Ca, không biết bà lấy tiền ở đâu. Có thể bà là những làm công việc nặng nhọc, lao động, may vá, và bà đã tặng tiền để mua vải, bỏ công ra may và giúp đỡ những người khó nghèo đó. Cảm ơn Chúa, việc làm của bà có thể âm thầm, không ai biết, nhưng Đức Chúa Trời biết. Và rất nhiều quá phụ đã được an ủi nhiều, được nâng đỡ và được vượt qua những khó khăn khốn khổ của họ. Những trẻ thơ mồ côi cũng được sự chăm sóc nâng đỡ của bà. Và việc đó ai biết không? Có thể không ai biết. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy khi bà qua đời thì nhiều người, Kinh Thánh nói ở đây trong câu 39 phần B, tất cả các bà hóa đều đứng bên phía rơ mà khóc và lưa cho ông xem bao nhiêu áo choàng quần áo khác mà Lưu Ca đã mai cho lúc bà còn sống. Điều này có sự nhắc nhở mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời không ép chúng ta làm việc nghĩa, nhưng bông trái của một đời sống Cơ Đốc nhân yêu Chúa không phải chỉ yêu bằng môi miệng, nhưng được thể hiện qua hành động. Và nếu con cái của Chúa yêu mến Chúa thì không thể không yêu mến anh chị em mình, nhất là những người trong đại gia đình Cơ Đốc là hội thánh của Ngài. Tại sao Chúa đặt bên chúng ta nhiều người hoạn nạn, khó khăn, thiếu thốn, trong khi Chúa cho chúng ta có điều kiện tương đối đủ ăn, đủ mặc, có việc làm? Vậy phải chăng Chúa muốn dùng chúng ta để có thể chia sẻ cho những người đang cùng túng, ngặt nghèo, khó khăn? Phía bà anh chị em còn nhớ câu chuyện người giàu và Lazarus. Người giàu kia sống một đời sống giàu sang, tới nhung lụa, ăn uống thức ăn thừa mứa, cái hầu người hại, phục dịch ngày đêm. Trong khi ở nơi trước cửa ngõ nhà ông, ở dưới chân bàn của ông, thì Lazarus ngồi đó co ro, ốm yếu, đói khát. Những mong ước thức ăn của ông rơi rớt xuống để được lượm mà ăn. Dưới đó có những con chó làm bạn liếm ghẻ cho Lazarus. Ngoài đó tứ cố vô thân, không ai quan tâm đến Lazarus, kẻ khó nghèo đói khổ. Và tại sao sau khi người nhà giàu chết, vì ở đâu? Xuống hầm phủ đau đớn. Trong khi Lazarus cũng chết, nhưng được thiên sứ đưa vào lòng Abraham theo cách người Do Thái, tức là ở nơi lạc viên. Và người nhà ngó lên thấy Lazarus, Chúa ơi, bị khổ trong lửa này quá, xin sai nó đem cho tôi một ít nước nhỏ lửa ra để cho tôi đỡ khát nóng trong lửa. Và Abraham nói rằng, con ơi, con hãy nhớ lại con đã hưởng được những sự phước lành lúc còn sống. Còn Lazarus nó bị khốn khổ, bây giờ nó được phước, còn con phải ở nơi khổ hình. Tại sao? Con đã có nhiều cơ hội, con hưởng hạnh phúc, nhưng mà con quên những cái khốn khổ mà Chúa đã đặt bên con đó. Anh chị em, Chúa không phạt tội vì ông là người giàu, nhưng Chúa phạt vì cớ người giàu đó đã sống chỉ biết con mình, không biết thờ Đức Chúa Trời, và cũng chẳng quan tâm đến cái khốn khó mà Chúa đặt kế bên đó. Vì vậy trách nhiệm của Hội Thánh không những chúng ta yêu mến Chúa, thờ phượng Ngài, nhưng trách nhiệm của chúng ta Chúa cũng đòi hỏi phải hầu việc Ngài. Chính Chúa Giêsu khi còn sống, trong giai đoạn trẻ tuổi, thiếu nhi Ngài phục vụ cha mẹ. Những năm 12 tuổi Ngài đã nói gì? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con ở trên trời sao? Và sau đó năm 30 tuổi, cho đến 30 tuổi, Ngài đã chịu lụy giúp đỡ cha mẹ. Truyền khẩu dường như là Joseph qua đời sớm. Chúa Giêsu phải lao động trong tư thế của một người thợ mộc, giúp đỡ mẹ và các em. Cho đến năm 30 tuổi, Ngài đi ra truyền giáo trong 3 năm. Như vậy, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã sống suốt cuộc đời phục vụ. Có những lúc Ngài thức thâu đêm cầu nguyện, những lúc sáng sớm môn đồ tìm thấy Ngài đang cầu nguyện. Rồi Ngài nói rằng ta phải đi nơi này đến nơi kia để truyền giảng tin lành. Những lúc chiều tà môn đồ nói Chúa mỏi mệt rồi, hãy cho đám quần chúng này nó đi về đi. Chúa nói rằng chính các người phải cho họ ăn, không thể nào để họ về không, như vậy họ đói lũi dọc đường sao? Họ nói lấy gì mà làm? Nhưng mà cũng có một em biết phục vụ Chúa, 5 cái bánh 2 con cá nghĩa lý gì? Những dân cho Chúa, và chúng ta thấy rằng Ngài đã dùng thức ăn đó nuôi 5,000 người ăn thừa 12 giờ này. Anh chị em ơi, nếu có tâm tình hầu hữu trời, thì dù làm chút bánh và cá nhỏ dâng lên vào bằng tay Chúa, nó có thể nuôi 5,000 người. Ngày nay cũng vậy, hãy có tâm tình như đứa ca, như một em bé kia. Khi quý ông bà anh chị em biết hầu vì Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ dùng tất cả công khó, sức lực, phương tiện, tiền bạc của chúng ta để biến nó trở thành lớn, ích lợi, mở mang vương quốc của Ngài. Nhiều người được an ủi, được cứu, được khích lệ, cả vật chất lẫn tinh thần. Đô ca qua đời, trong câu 37 chép rằng trong những ngày ấy bà bị bệnh và chết. Một người yêu mến Chúa, sốt sắng hầu vì Chúa như vậy, có thể là cũng còn trẻ, chưa già lắm, sao Đô ca lại chết? Tôi mới nghe hôm qua bà đã đi đến thăm mấy người phụ nữ nghèo khó, bà giúp mà, sao mới đây chết mau vậy? Ồ, tôi đâu có biết anh, chỉ biết rằng Chúa đưa Đô ca về nước Ngài thôi. Ủa, tại sao Hội Thánh không còn nguyện gì cho bà để bà được sống lâu hầu vì Chúa? Ồ, làm sao biết được chương trình của bà? Thưa quý ông bà anh chị em, có thể nhiều người trong chúng ta thắc mắc, tại sao tôi thấy Hội Thánh mình như anh Quấn hồi trước tích cực hầu Chúa lắm, sao ảnh lại chết trong một tai nạn hoảng hoạn tội vậy? Tại sao có những người hầu Chúa, những mục sư còn trẻ mà lại sao qua đời sớm vậy? Tại sao có những người tín đồ tích cực hầu Chúa trong Hội Thánh, Chúa lại đưa họ về nước Chúa sớm vậy? Chúng ta không biết được ý muốn của Ngài. David Brenner, nhà truyền giáo, ông về với Chúa rất trẻ, dưới 30 tuổi. Nhưng trong khoảng 5 năm phục vụ Chúa của ông, bằng công tác của những người 50-60 năm. Vì ông hết lòng bùng cháy hầu về Chúa và quan tâm đến những người da đỏ, và nhờ đó tin lành đã được truyền giáo cho nhiều người da đỏ, và rất nhiều người đã hết lòng hầu về Chúa. Nhưng có thể họ qua đời rất sớm, dẫu vậy họ vẫn trung tín. Trong những năm tháng họ còn có cơ hội hầu. Hơn nữa chúng ta cũng nên nhớ rằng Chúa có một chương trình rất tốt cho Hội Thánh Giô-bê. Khi bà Đô ca qua đời, quý bạn chỉ biết Hội Thánh ở trong một cái tang buồn phải không? Nhưng cảm ơn Chúa, một điều lạ là họ sai cấp tốc đến với Phi-rơ đến để làm gì? Họ biết mà, Phi-rơ là một sứ đồ bình thường cũng như mọi sứ đồ khác. Nhưng mà ông và Giăng đã có lần cầu nguyện khiến cho người què đứng dậy được. Cho nên họ tin rằng chắc Chúa có chương trình. Họ mong ước rằng xin Führer đến trong vấn đề này. Mà lạ một điều là Führer không làm tang lễ. Führer bảo đi ra hết và quay lại với cái xác sau khi cầu nguyện. Hỡi ta bị thơ hãy chờ dậy. Chúng ta cảm ơn Chúa bà sống dậy. Và ông đưa tay đỡ bà. Và cho mọi người thấy rằng đây Đô Ca đã sống dậy rồi. Cả hội thánh mừng ngợi khen Chúa. Hallelujah. Và tin này loan truyền cả thành phố Giô-bê. Thưa quý bà, kết quả là gì? Rất nhiều người tin Chúa. Hội thánh được phục hưng và mọi người sung sướng vì Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của tôi tới Chúa và hội thánh Ngài. Thưa quý bà anh chị em, Đức Chúa Trời có chương trình. Nếu có những người chúng ta cầu nguyện, họ qua đời, và họ qua đời luôn không sống lại được, đó vẫn là thánh ý của Chúa. Tiến sĩ Tống Thượng Tiếp, ông đã cầu nguyện cho một vài mục sư sống lại được. Nhưng mà đến khi ông về với Chúa thì ông đau bệnh ung thư và nằm rất là thống khổ. Nhưng đó vẫn là ý của Chúa. Chúng ta không biết được ý muốn của Ngài. Chúng ta đừng buồn. Nếu không chết như Chúa Giêsu thì làm sao có sự phục sinh? Nếu không chết như Chúa Giêsu làm sao chuộc tội cho nhân loại? Hầu hết các sứ đồ của Chúa cũng đều tuẫn đạo. Nhưng đó là trong thánh ý. Cho nên bất cứ con cái Chúa ai dù qua đời sớm muộn, điều đó không quan trọng. Quan trọng là sống chết thì Chúa. Và những ai còn sống, kết quả xứng đáng cho Chúa. Kinh Thánh nói rất ngắn gọn, nhưng phê bình đời sống Tabitha Doca có hai điểm. Bà là người làm nhiều việc thiện và hay bố thí. Không phải là một ít việc thiện, nhưng nhiều việc thiện. Chúng ta hãy tự hỏi chúng ta có làm được nhiều việc lành, việc thiện, việc tốt sáng danh Chúa. Từ ý nghĩ, lời nói, hành động chúng ta. Hay đôi khi vô tình vì việc làm của chúng ta người khác đã vấp phạm, sa ngã, yếu đuối, gia đình chúng ta đau khổ vì việc làm của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta làm việc thiện, danh Chúa vinh hiển, mọi người cùng mừng hoan hỷ với chúng ta. Và hay bố thí đó là hành động quan tâm đến những người khốn khó, chia sẻ. Phaolô đã nói gì? Ban cho có phước hơn là nhận lại. Trường hợp đau khổ như Dốt, ông đã không oán trách ông đâu. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho, Ngài cắt đi, ngợi khen danh Chúa hàng hữu. Xin Chúa cho chúng ta luôn tùng phục thánh ý Chúa, để ý Ngài lúc nào cũng vẫn là tốt lành cho cá nhân, gia đình, hội thánh chúng ta. Chúng ta học gương phục vụ của Đô Ca như thế nào? Không phải biết phục vụ là nên, cũng như biết cầu nguyện là nên, mà chúng ta làm hay không. Nhiều người biết cầu nguyện là hơi thở, nhưng có lẽ chúng ta lặng lâu quá không có thở. Một tuần thì cầu nguyện ngày Chủ nhật thôi, mấy ngày buổi sáng khác thì mời đến cầu nguyện. Ban ngành cần lắm đi hay sai, đặt trách hướng dẫn thì đi, còn không thì thôi. Cho nên có người đùa nó tín đồ tin lành lặng giỏi lắm, tại vì họ đâu có thở. Một số người thì cầu nguyện rất là sốt sáng. Nếu hội thánh thở hết thảy, sốt sáng hầu vì Chúa, hội thánh sẽ phục hưng y như hội thánh đầu tiên. Hội thánh đầu tiên đã trả giá. Kinh Thánh là mỗi ngày họ đến đền thờ cầu nguyện bẻ bánh chung với nhau. Để được đầy giải thích lên 120 người ở phòng cao đã làm gì quý bà? Nín thở không? Tích cực cầu nguyện trong 10 ngày và hội thánh được phấn hưng. Từ 120 người đến 3.000 người, sau đến 5.000 người phát triển theo nhiều chiều hướng, cả vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta học gì về Đô Ca? Đô Ca cũng bình thường. Đô Ca không giàu, Đô Ca không có địa vị, Đô Ca lại là một người nữ. Có thể Đô Ca không còn cha mẹ, không có chồng con, nhưng Đô Ca vẫn có thể hầu việc Đức Chúa Trời một cách tích cực, ích lợi, danh Chúa vinh hiển. Đô Ca để lại một vết son trong thánh sử, mặc dầu chỉ hai câu kinh thánh. Bà không phải là một bà thánh, bà không phải là một sứ đồ, một chấp sự, vẫn là một tín đồ, nhưng bà có thể hầu việc Đức Chúa Trời và đã làm cho biết bao nhiêu người được ấm lòng, được an ủi. Sự chết của bà đem lại sự yêu thương, an ủi nhiều người nhớ tiếc bà. Và rồi cũng bà được sống lại, và đó là một nhân chứng khiến cho cả hội thánh được phấn hưng, nhiều người tin Chúa. Mong rằng tất cả chúng ta trở thành những người có tâm tình như Đức-ca. Lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Tôi xin đọc hai câu kinh thánh trong tờ mà quý ông bà anh chị em đã nhận được ở đây. Làm việc gì? Truyền Đạo Đoạn 9 câu 10. Nên làm hết sức mình, vì trong quả chết là nơi ta phải đến. Nào có công việc, kế hoạch, tri thức, khôn ngoan gì đâu. Cô-rinh-tô nhất 15 câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cầu Chúa ban phước trên tất cả chúng ta, để chúng ta trở thành những đô ca hữu ích cho Chúa, cho hội thánh và cho xã hội. Amen.